quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sườn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống với Tính và anh Đạm, cũng như là một người khách mời của mỗi tuần. Chúng tôi không nhất thiết là một ai hết, thưa quý vị, chúng ta Tính và anh Đạm thì thường xuyên còn cái khách mời rất là đặc biệt. Ngày nay chút xíu Hoàng Tính sẽ nói. Còn bây giờ thì Hoàng Tính, đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước nha. Anh chào anh Đạm. Hello anh Đạm có mặt không?
Xin chào anh Hoàng Tính, xin chào tất cả các thính giả của đài Radio Sài Gòn.
Gọi hoài lâu bắt dễ sợ quý vị. Lúc trước là kể như gọi cỡ 2-3 tiếng là bắt rồi, đợt này gọi đâu hơn 10 tiếng luôn mới bắt phone hỏi anh đi đâu vậy, anh ở đâu vậy, nói tôi đang đi vòng
ngày hôm nay rất là đẹp trời anh Hoàng Tính. Sáng sớm mình lái ly cà phê, mình lái ra ngoài đường mình thấy trời ngày hôm nay thật sự là beautiful.
This week đẹp, rất đẹp.
Rất đẹp trời anh.
Ngày hôm nay rất là đẹp lắm. Cà phê anh có cầm trên tay phải không? Đen hay đá anh?
Sẵn sàng anh Hoàng Tính. Dạ, lúc nào cũng dậy sáng sớm ra là năng lượng cho cả một ngày để thừa anh Hoàng Tính.
Nóng hay lạnh? Bây giờ anh uống nóng hay uống lạnh?
Bao giờ mình cũng người mình nó nóng, lúc nào cũng hát anh Hoàng Tính thôi. Cho nên phải uống cà phê đá. Lúc nào đạt cũng hát và cũng đồng nàng hơn. Cho nên cần cà phê đá. Nó cool down.
Đúng vậy. Nghe cái tiếng anh là biết ngay. Rất là đồng nàng. Rất là hot. mình nói với hai anh em mình tán riết không được. Cái khách mời đang có mặt ở trên đường live. Và thưa quý vị thính giả cũng như là thưa anh Đạm, trong cái hôm Chủ nhật vừa qua thì Hội Tâm Linh Học California hàng năm lại đến cái Đà Lạt, và năm nay cũng vậy, Hội Tâm Linh Học ở California cũng về Đà Lạt ở ngay cái hội trường của cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt, thì có tổ chức một cái buổi lễ, mà đợt này đó là cái buổi lễ gia tộc. Thì đây là một cái sinh hoạt, một cái hoạt động, một hoàn toàn rất là miễn phí dành cho đồng hương nào mà có cái nhu cầu tâm linh chút xíu. Thì ngày hôm nay chúng tôi mời được cô Bảo Trâm, hay hoặc là nói khác là chị Bảo Trâm đi, cho gần gần chút xíu, là một thành viên của Hội Tâm Linh Học. Thì chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc cũng như là được trao đổi thêm qua những câu hỏi của Hoàng Tính cũng như là của anh Đạm về cái lễ gia tộc và những gì và những cái công việc gì về tâm linh của Hội Tâm Linh Học. Và trên đường lai chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị cũng như là anh Đạm, đó là chị Bảo Trâm. Mời chị Bảo Trâm lên tiếng, xưa chị.
Dạ, trước hết cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài. Và xin chào anh Tính cũng như là anh Đạm là member của đài. Dạ, tôi tên là Bảo Trâm và hiện đang sinh sống tại thành phố Annandale ở tiểu bang Virginia. Và tôi là hội viên của Hội Tâm Linh Học từ năm 2005 đến nay. Là cũng được 17 năm rồi. Dạ, thì trước tiên có lẽ là từ tâm linh á, thì mọi người là ai rồi cũng ít nhiều cũng nghe trong đời rồi phải không? Nhưng mà Hội Tâm Linh Học thì có thể là có người biết và có người không. Thì không biết là anh Tính với anh Đạm và quý đài có thể cho mình giải thích sơ qua về Hội Tâm Linh Học là gì không ạ?
Anh Đạm.
Dạ, sẵn sàng chị. Cảm ơn chị đã đến với đài và chia sẻ những cái gì chị về một cái phần lĩnh vực huyền bí mà thật sự lĩnh vực vô cùng lớn. Chúng tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng khi chị chia sẻ và thay mặt tất cả các anh em ở trong đài và cũng đã sẵn sàng. Xin chị nói sơ lược về cái Hội Tâm Linh Học là gì, cái chủ đích là gì và ra đời như thế nào, thưa chị Bảo Trâm.
Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, thì Hội Tâm Linh Học là một tổ chức bất vụ lợi và nghĩa là không có thu phí hay là những sự giúp đỡ là miễn phí, có nghĩa là bất vụ lợi. Thì được thành lập vào năm 1983 do một nhóm anh chị em thân hữu từ nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng mà họ có cùng chung một cái ý hướng. Cái mục đích của chúng tôi là nghiên cứu và tìm hiểu những cái hiện tượng xuất phát từ cõi vô hình mà từ trước đến nay chưa có một cái lời giải thích nào thỏa đáng. Thì sau đó chúng tôi sẽ mang những cái kinh nghiệm và kiến thức để chia sẻ với mọi người và giải thích những cái thành kiến sai lệch về cõi vô hình, vốn là cái nguồn gốc của mê tín dị đoan. Đồng thời chúng tôi cũng có rất là nhiều cơ hội để giúp đỡ những người hữu duyên có thể chứng nghiệm được những cái hiện tượng huyền bí thông qua những cái bộ môn bí truyền của hội. Thì nói đến đây chắc có người thắc mắc là bộ môn bí truyền của hội là gì? Thì có lẽ là em xin phép được nói tiếp luôn, hay là không biết là anh Tính và anh Đạm có câu hỏi gì ở đây không ạ?
Chị giải thích như vậy, anh có thỏa mãn chưa? Chắc chắn anh cũng chưa thỏa mãn nhiều lắm, đúng không Đạm?
Dạ, tâm linh học là một cái đương nhiên, theo ông ngoại bàn tay đó, thì bao giờ cái tâm linh, tôn giáo và cái khoa học bao giờ nằm đi với nhau hết. Khoa học đang cố gắng chứng minh sự hiện hữu, sự liên lạc giữa một cái tâm linh để một cái huyền bí với cái khoa học thực tại. Đa số những người sống ở Mỹ, tức là những cỡ tuổi như mình hoặc như nó nhỏ hơn, thì khi nói về một cái huyền bí, một cái tâm linh, một cái gì thì nó mơ hồ lắm. Và thật sự thì đa số, gần như, xin lỗi chị Bảo Trâm, đa số tất cả mọi người đều là mê tín dị đoan. Tại vì khi tới cái tâm linh huyền bí thì một lĩnh vực nó không khoa học, chưa đến bây giờ một số khoa học vẫn chưa chứng minh được sự liên lạc giữa cái huyền bí và cái hiện hữu. Thí dụ như bây giờ một phép toán 1 cộng 1 là 2 thì bất cứ một công thức nào mình cũng đã áp dụng được hết. Khi thuyết tương đối và thuyết lượng tử ra đời thì Einstein đã chứng minh được và cố gắng chứng minh được cái tâm linh và khoa học bao giờ nó đi parallel với nhau, nhưng mà vẫn chưa có một cái đo common nào, chưa một cái gì mà hiện hữu. Bây giờ nói lại với cộng đồng Việt Nam của mình, người Việt Nam của mình thì cái Phật giáo đã truyền vào ở Việt Nam, và Khổng giáo, người Việt Nam lớn lên chịu ảnh hưởng của hai cái nền tư tưởng lớn nhất, đó là người Khổng giáo và sau này thì Phật giáo du nhập, và sau đó thì khoảng trong vài trăm năm trở lại thì tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới đã về ở Việt Nam, thí dụ như Công giáo, Hồi giáo và even một số Hindu. Thì chị giải thích như thế nào về tâm linh và mê tín nó khác nhau như thế nào, thưa chị Bảo Trâm, để cho, tại vì khi mình nói tâm linh thì ở Việt Nam trong cái culture của mình bao giờ mình có thầy pháp, có lên đồng, có thờ bài Tiên Thiên Thánh Mẫu ha, rồi nói tâm linh thì ngoài người ta nói ma, nói quỷ, nói thần, nói thánh, nói pháp sư. Thì xin chị giải thích sơ cho anh em chúng tôi hiểu được và bạn bè chúng tôi hiểu được cái hội tâm linh của chị là mê tín khoa học và nó khác nhau với cái mê tín như thế nào, mê tín dị đoan như thế nào, và khoa học đã hiện hữu để chứng minh những cái sự liên lạc như thế nào và như thế nào để giúp đỡ được trong cái tâm linh, trong cuộc sống hàng ngày của anh em chúng tôi.
Khi cái câu đầu tiên chị hỏi anh em chúng tôi, chị hỏi anh Đạm, chị hỏi Hoàng Tính, hai anh nghĩ như thế nào về cái tâm linh, thì đây là cái lời giải đáp đầu tiên trên cái suy nghĩ, trên những cái câu của anh Đạm anh nói ra, và kèm thêm một cái câu hỏi dành cho chị đó. Chị mời chị.
Dạ, có nghĩa là lúc nãy là em đang nói ở chỗ là hội tâm linh học là chuyên giúp đỡ những người hữu duyên có cơ hội chứng nghiệm được những hiện tượng huyền bí thông qua những bộ môn bí truyền của hội. Thì bây giờ em sẽ nói về những cái bộ môn của hội. Thì thông qua những cái bộ môn đó, nghĩa là những cái hoạt động của hội á, làm cái cách nào để mà hướng dẫn hay là để giúp đỡ về tâm linh cho cộng đồng. Thì em có thể nói về cái vấn đề đó trước nha. Rồi những cái vấn đề có ví dụ như là mình sẽ so sánh là vấn đề tâm linh của hội nó khác nhau với những cái hiện tượng mê tín bên ngoài như thế nào, mình sẽ nói sau ha. Bây giờ mình sẽ nói về những cái bộ môn của hội. Dạ được không anh Tính và anh Đạm?
Xin mời chị.
Chào
chị.
Dạ.
Mời chị.
Cảm ơn chị.
Dạ. Thì ở hội thì có những cái bộ, nghĩa là hồi nãy em nói là hội dùng những cái bộ môn bí truyền của hội để mà giúp đỡ bá tánh. Thì một trong những bộ môn đó là, thứ nhất là cái bộ môn mà mình hay sử dụng nhất, hay dùng nhất, đó là bộ môn vấn linh. À, thì mình thấy vấn linh ở đây, vấn là hỏi, linh là thần linh, có nghĩa là mình sẽ hỏi, mình sẽ dùng câu hỏi của hội, mình có những cái thắc mắc, mình hỏi thần linh và được sự giải đáp của thần linh. Tuy nhiên là bản thân của người bá tánh nó không thể nào trực tiếp hỏi thần linh được, mà phải thông qua một member của hội. Thì member của hội giống như là một trung gian, một cái cục mà chuyển áp vậy đó, nó nghĩa là nhận câu hỏi từ người bá tánh và đưa lên cho hỏi thần linh, và sau đó mình nhận được lời giải đáp và mình đưa cái lời giải đáp đó để, và hướng dẫn cái người khách đó vượt qua cái khó khăn của họ là một cách hữu hiệu nhất. Có nghĩa là cái khó khăn của họ phải gọi là không phải là khó khăn bình thường mà phải là vấn nạn, có nghĩa là những cái điều mà họ không thể nào vượt qua, nghĩa là ngoài sức của họ, ngoài cái khả năng của họ. Và đặc biệt là trong cái bộ môn vấn linh này á, còn có những cái liên quan đó là đoán điềm giải mộng hoặc là soi căn. Đoán điềm giải mộng là những cái giấc mộng mình thường thấy thường xuyên trong giấc ngủ mình lặp đi lặp lại, và nó mang một cái thông điệp, và hội sẽ giải thích, nghĩa là phải giải thích những cái thông điệp đó để mang đến cho cái người đó một cái sự yên tâm là vì sao mà họ có những cái giấc mộng như vậy. Đồng thời cũng có cái bộ môn là soi căn. Soi căn là giống như có những cái người mà họ gặp những cái trắc trở liên tục trong cuộc sống, có những là từ A đến Z họ đều khó khăn, họ đều đi xuống hết mà chưa có thấy đi lên đó. Cuộc đời mà họ cũng là họ nói là họ cũng làm những cái điều tốt, họ cũng làm việc thiện, họ cũng làm những điều đạo đức, họ sống tốt mà sao họ cứ gặp những chuyện không may, hết chuyện này đến chuyện khác, gia đình, tình cảm, rồi công ăn việc làm. Thì hội sẽ soi căn để biết là nguyên nhân vì sao mà họ gặp những cái vấn nạn liên tiếp như vậy. Đó là về bộ môn vấn linh. Bộ môn tiếp theo mà mình cũng thường sử dụng ở trong hội và bộ môn mình thường gặp đó là bộ môn triệu hồn. Thì thông qua một cái buổi lễ triệu hồn á, thì linh hồn của người quá cố được bề trên cho phép để về, mà họ về đó là họ về vào qua một trong những người thân nhân trong gia đình, chứ không phải là qua những cái member của hội. Có nghĩa ví dụ như gia đình có 3-4 người thì người thân trong gia đình của đó sẽ về và chọn một trong những người ở đó, và thông qua cái người đó thì thân nhân quá cố của người đó và có thể là giúp cho gia đình giải tỏa được những cái bất hòa trong gia đình, những tranh chấp, rồi lan tỏa yêu thương, kéo mọi người lại với nhau thông qua cái linh hồn của người quá cố về. Và đồng thời là khi mà trong cái buổi triệu hồn như vậy, mình cũng có thể là giải tỏa được những cái hiện tượng mà thường thấy, như là nghe cái tiếng nói gì bên tai, hay là hay thường xuyên nằm mơ thấy người thân về nhiều lần. Tiếp theo là một bộ môn nữa, không có nhiều giống như là vấn linh và triệu hồn mình thường thấy, nhưng mà cũng đã từng có ở trong hội xảy ra, đó là bộ môn trừ tà. Có nghĩa là hội sẽ dùng những cái phương pháp huyền bí để mà giúp trừ tà ma và giúp cho những người mà bị ma nhập trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời đem lại lợi ích tâm linh cho chính bản thân của nạn nhân đó và gia đình của họ. Ngoài cái trừ tà, bên cạnh trừ tà thì còn có là giải trừ bùa ngải và thư ếm. Thì những cái nạn nhân mà bị bùa ngải hay bị thư ếm gì đó thì hội sẽ dùng những cái phương pháp bí truyền để giải trừ, và đồng thời cũng giúp hướng dẫn cho cái những người đó tránh để những người khác bị ám hại và bị người khác ám hại và lợi dụng. Và bộ môn mà mình bộ môn mà chăm á, đi làm đi giúp cho người ta nhiều nhất đó là bộ môn địa lý siêu hình. Thì địa lý siêu hình nữa là giúp giải tỏa những cái xạ tuyến xấu mà gây bất lợi cho tư gia hoặc là những cái cơ sở thương mại. Và nhằm sau khi mình giải tỏa được cái xạ tuyến xấu thì mình nó đem lại cái sự phát đạt thuận lợi hanh thông cho cái gia chủ đó cũng như cái cơ sở thương mại đó, và giúp cho cái người gia chủ có cái cơ hội là cảm nhận được những cái xạ tuyến mà trước và sau khi mình giúp đỡ về địa lý siêu hình. Và một bộ môn nữa cũng là thường hay gặp, đó là bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Có nghĩa là hội sẽ hướng dẫn những cái người bị bệnh, nói chung là bị bệnh, thì hướng dẫn họ cái nghi thức cầu nguyện để họ hưởng được cái ơn chữa lành từ thần linh, và đặc biệt là khắc phục được những cái chứng bệnh mà liên quan đến phần âm hoặc là bị đau nhức mà do phần âm gây ra mà y khoa không có tìm thấy cái nguyên nhân. Ngoài ra còn một số cái bộ môn nữa, nhưng mà đó là những cái bộ môn chính của hội. Bây giờ mình nói về cái tâm linh của hội, thì có nghĩa là thông qua những cái bộ môn như vậy thì mục đích của hội là sau khi mình giúp cho những cái người khách họ giải tỏa được những cái vấn nạn khó khăn hay là những cái bệnh tật, thì mình sẽ giống như là mình thức tỉnh cái tâm linh của họ, mình giúp cho cái đời sống tâm linh của họ nó tốt hơn. Đó. Và khi mà họ ý thức được là giống như là bên cạnh cái đời sống hữu hình của họ vẫn có một cái đời sống về tâm linh. Đó, có nghĩa là họ có cái bằng chứng. Em nói ví dụ như là qua một cái vũ lễ triệu hồn đi, thì người thân của họ về qua cái cơ thể của họ, có nghĩa là bản thân họ chứng nghiệm được, đó là cái bằng chứng. Có nghĩa là khi ở bên tâm linh, bên hội tâm linh của em á, là mình đem những cái tâm linh đến cho họ qua cái bằng chứng mà bản thân của họ chứng nghiệm được. Còn những cái mê tín bên ngoài thì mình nghe thôi, tôi nói như thế này, tôi nghe người ta nói như thế này, tôi nghe người ta nói như thế kia, mà không có cái bằng chứng. Dạ, đó là cái câu trả lời của em ạ.
Dạ, cảm ơn chị Bảo Trâm đã rất là cho chúng tôi và cho anh em thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas hiểu được cái hoạt động và những cái mục đích của hội tâm linh. Thì Đảm xin tóm lại là hội tâm linh học nó có 4 bộ môn chính. Thứ nhất là vấn linh, tức là vấn đáp, hỏi được về linh hồn, đúng không? Và sau đó khi mình hỏi được linh hồn thì bộ môn thứ hai gọi là bộ triệu hồn, tức là kêu về, kêu về. À, cái thứ ba là trừ tà, tức là trong cái cõi vô hình, cõi âm sẽ có ma và quỷ, cái mình đào môn trừ tà. Và thứ tư là cái môn bùa ngải, tức là những cái bùa ngải. Và thứ năm là cái môn địa lý. Cái môn địa lý này thì mình nghĩ nó hiện hữu hơn, tại vì nó thân dụng hơn, tại vì trong cái lịch sử, trong cái feng shui, Đảm là nghề xây dựng, thì mình hiểu được là địa lý thì ở Việt Nam có người nổi tiếng nhất là ông Tả Ao, và người Tàu, bên Tàu sẽ có một Trần Đoàn, và ông Trần Đoàn và ông Lộ Bàn, thuộc Lộ Bàn. Thì những cái feng shui thì nó cũng, tuy nó là một khoa học, nhưng mà nó cũng trong một chừng mực nào đó, anh em, chúng tôi có thể chấp nhận được những người mà có được sự học vấn giữa hai cái nền văn hóa Việt Nam và văn hóa của Mỹ, thì mình hiểu được những cái thực tại. Bây giờ mình quay lại, thì mình xin hỏi chị, tức là trong cái cõi mình, nếu Đạm có thể là Đạm không có hiểu được nhiều, nhưng mà đó là cái câu hỏi riêng của Đạm. Khi cái vũ trụ này từ thành hình nó hỗn loạn, kinh dịch ra đời từ Hoàng Đế, thì tất cả mọi người trong cái bộ lạc, người ta thờ thần, người thánh, người ta thờ ma, thờ quỷ, thờ thần, thờ thánh, thờ nước, thờ tất cả mọi thứ hết. Khi có những đấng hiền nhân xuất hiện, như là Đức Phật, Đức Giê-xu, có những tôn giáo lớn ra đời, thì người ta mới hướng dẫn, người ta mới soi sáng, người ta đọc cái ảnh để người ta, cái tâm linh người ta đi theo. Thì đó là gần 2-3 ngàn năm nay, những cái tôn giáo lớn đã phát triển và đã chứng minh hiện hữu là có sự ra mặt của Chúa Giê-xu, có mặt Đức Phật. Thì mình quay lại cái cộng đồng Việt Nam mình, cái culture Việt Nam, cái lịch sử của Việt Nam mình. Thì khi mà Phật giáo chưa xuất hiện ở Việt Nam mình nhiều, thì tất cả những cái bộ lạc thờ thờ Hùng Vương đến lúc thì người ta vẫn, ý mình bây giờ một số cái bộ lạc xa xưa ở trong những cái bộ tộc nhỏ, người ta vẫn thờ, như người ta thờ thần hỏa, thờ ma, thờ núi, thờ rừng, thờ đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy được cái ánh sáng của Phật giáo, thấy được cái ánh sáng, cái chân lý của Đức Chúa Giê-xu, thì người ta đi theo cái tôn giáo như vậy. Thì có những cái này, những cái gì chị trình bày như vậy, xin lỗi chị, mình là người hỏi để hiểu được công việc của chị, cho nên những cái công việc này mình thật sự là mình cần phải suy nghĩ, cho nên những câu hỏi có thể là nó hơi khó hơn chị chút xíu, hoặc là tế nhị chút xíu. Xin chị thành thật trả lời và xin lỗi tất cả các anh chị em nếu mà có gì đồng giản. Thứ nhất, cái vấn linh theo quý Phật giáo hoặc là ý mình những người Công giáo, khi mình mất đi, mình đọc thai, mình tắt đi, thì Phật giáo người ta đọc thai, tức là không còn nữa, linh hồn không còn nữa. Nếu mà Phật giáo, tức là khi anh tạo được cái nghiệp trên cõi đời này, khi anh mất đi, một là anh quả niết bàn, anh mây trắng, anh không dâu, anh bay, hoặc là thuyết luân hồi của Phật giáo, tức là anh lại thì không còn linh hồn nữa. Thì vấn linh mình hỏi ai bây giờ đấy? Bây giờ ông cố mình, ông nội mình, khi mất đi 49 ngày, sau đó mình đi ăn cho lúa, mình đọc thai qua một cái kiếp khác rồi, thì cái linh hồn nó còn hay không chị? Và làm sao chứng minh được? Hỏi thứ nhất là cái vấn linh. Cái hai triệu hồn thì trong cái triệu hồn, tức là triệu hồn, tức là thành như là linh đồng, đúng không? Cái cầu linh đồng và cầu cơ, tức là đem một cái hồn về. Anh chị có thể, tâm linh học thì khác nhau cái cầu cơ, cái linh đồng và cái giáo lý của cao đài lâu đài là phát triển, một cái tôn giáo phát triển thông qua cái cầu cơ. Nhưng mà bây giờ thì không biết nó còn thực tại hay không. Thì tâm linh học khác nhau như thế nào giữa cái lên đồng, giữa cái cầu đài và cái mê tín gì đó. Cái thứ ba là trừ tà. Trừ tà là ma. Thì bây giờ xin chị định nghĩa giữa ma và quỷ như khác nhau như thế nào, và ma nó ở đâu và quỷ như thế nào, và làm sao mà ma ban ngày những con người mình, có người mình đang lương thiện như vậy chết trở thành ma, ai cũng vậy chết trở thành ma, thành quỷ hoặc thành Phật, thành thánh. Thì khi ma quỷ khi sống ở trên đời mình cũng không thể hại ai được, thì ma làm sao có hại mình được. Thì xin chị bốn cái những cái đơn giản nhất là xin chị trình bày rõ ràng, thì như vậy thì mình hiểu được là cái tâm linh học nó khác với mê tín dị đoan như thế nào, thưa chị Bảo Trần.
Dạ vâng, cái câu hỏi đó, dạ câu hỏi đó mới là câu hỏi quan trọng. Nếu mà chị mà trả lời hết tất cả những câu anh hỏi thì rất là dài lắm. Tâm linh học nó khác nhau như thế nào? Xin được mời chị.
Em xin đính chính một chỗ này. Khi nãy là em nói về vấn linh, có lẽ là có thể là mình nghe không có rõ, thì em xin nói lại là vấn linh ở đây không phải là mình hỏi những linh hồn, mà linh ở đây là thần linh.
Dạ vâng, hỏi thần linh.
Dạ, mình vấn linh là hỏi thần linh, nghĩa khi mình gặp những vấn nạn trắc trở trong cuộc sống mà mình không giải quyết được, khả năng của mình không giải quyết được và mình đã bí lối rồi, thì mình mang những cái câu hỏi đó mình hỏi về đấng thần linh, và đấng thần linh sẽ cho mình cái phương hướng, cái cách giải quyết nào mà tốt nhất cho mình, hướng dẫn cho mình để vượt qua cái vấn nạn đó. Còn triệu hồn, cái môn triệu hồn mà đó là em nói về vấn linh, mình không phải hỏi linh hồn mà mình hỏi thần linh nha. Còn triệu hồn anh nói là khi mà mình mất đi thì làm sao mà chứng minh được là cái hồn đó về là cái người đó trong người thân của mình, phải không? Thì khi nãy em nói là khi mà mình triệu hồn về đó là mình được sự cho phép, hội được sự cho phép của bề trên á, thì cái linh hồn của người mới mang được cái linh hồn người quá cố về, trở về để cho gia đình gặp gỡ. Mà khi linh hồn nó về đó thì nó khác với cầu cơ hay là những cái lên đồng ở bên ngoài, đó là linh hồn về qua thân nhân của mình, qua những người thân trong gia đình, và không có dính đến những member của hội. Ví dụ như ngày hôm đó gia đình của anh A hay chị B có một cái vấn đề gì đó mà cần mời người bố đã quá cố về, thì những người trong gia đình sẽ là những người tiếp nhận cái linh hồn của người bố đó, và member hội viên của hội tâm linh chỉ là người hướng dẫn để cho gia đình giải tỏa những cái bế tắc, rồi những cái bất hòa huynh đệ tương phàn gì đó, cãi nhau trong anh em, hay là có những cái gì mà những người con mà khi người bố mất đột ngột quá rồi chưa có kịp nói hay sao đó, thì những nghĩa là gia đình của họ sẽ sinh hoạt với nhau để mà giải tỏa những cái khó khăn trong gia đình. Dạ, thì đó là bản thân của họ chứng nghiệm được, cho nên họ biết được đó là bố của họ hay là bố của người khác. Đó, tại vì bố của mình có những cái thói quen gì hay là có những cái xích nồi gì là mình sẽ biết đó là người nhà của mình, bởi vì bản thân mình cho mượn cái thân xác để bố mình vào.
Nói chung ra đối với hoàn tính, chị hỏi anh Đạp rồi thì nếu mà trả lời anh Đạp nữa thì rất là dài lắm.
Dạ, rất là dài, đúng rồi, nó không có đủ giờ.
Hy vọng là có một cái dịp nào đó chị trở lại ha, rồi xong rồi chúng ta sẽ đi từng phần đó. Đối với hoàn tính chuyện tâm linh, đối với hoàn tính tin, nhưng mà tâm linh không phải là chuyện đùa. Khi mà một người thân của mình mất đi nữa đi, hay hoặc là ông bà tổ tiên đi, thường thì phải có những cái phần mộ hoặc là chúng ta thăm viếng, thì chúng ta cầu nguyện, dù cho đó là những cái phần mộ hay hoặc là chúng quý vị vào chùa và nhà thờ thì quý vị cũng cầu nguyện đến Chúa, đến Phật. Thì trong cái vấn đề tâm linh chúng ta không có đùa được, đối với hoàn tính là nói là như vậy thôi. Quý vị cũng cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho tất cả mọi người đều được bình yên, thì câu đó cũng là một cái câu thần linh, và quý vị chỉ bị giới hạn, chỉ bị gói gọn đến đó là đủ rồi, không muốn tìm hiểu tiếp hay hoặc là không muốn hỏi tiếp. Nếu mà quý vị hỏi tiếp thì đó là một cái vấn đề tâm linh nó lại lớn hơn nữa, quý vị cần đến những cái người giống như chị nói rằng là chị chỉ là một cái người đứng giữa để mà chị truyền tất cả những cái gì của cái vấn linh, chị hỏi thần linh rồi chị giải đáp lại cho mọi người đó thôi. Chúng tôi xin được quay trở lại trong cái vấn đề của cái buổi Chủ nhật vừa rồi, thì có một cái gọi là cái lễ gia tộc. Như vậy thì chị có thể chị cho quý vị bà con đồng hương biết lễ gia tộc là gì không, thưa chị?
Dạ được, cảm ơn anh Tính rất là nhiều. Dạ, Em cũng xin có hẹn có dịp em gặp lại về lại Đà Lạt thì mình sẽ gặp anh Đạm ha.
Dạ, dạ, cảm ơn chị nhiều.
Dạ. Dạ, em cũng xin giới thiệu với quý khán thính giả và hai anh là lễ gia tộc là một trong những cái năm cái ngày lễ lớn của hội. Và lễ này là mang cái ý nghĩa là tứ ân. Tứ ân là ân tổ quốc, ân đồng bào, ân tam bảo và ân cha mẹ, và nhằm bày tỏ cái lòng hiếu thảo và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bậc ông bà hay cha mẹ ở trong thân tộc. Và trong cái dịp lễ này đó thì có những cái cơ hội cho những người nào mà muốn có được một lần hội ngộ với người thân đã quá cố. Và trong dịp lễ này chúng ta có cơ hội cầu nguyện cho người thân đã quá vãng ở trong thân tộc được ở một cái cảnh giới tốt đẹp hơn, rồi hoặc là cầu nguyện cho ba mẹ của mình còn sống hay là đã khuất được nhận được cái sự che chở bảo bọc của đấng bề trên. Và đó là ý nghĩa của cái lễ gia tộc.
Dạ vâng.
Dạ khi mà xin lỗi em tiếp một chút xíu, em mở rộng chút xíu chỗ này nữa là dạ khi mà ở trong cái ngày lễ này á thì những cái người mà họ đến dự cái buổi lễ này thì họ có thể dâng cái lời cầu nguyện lên bề trên và xin giúp đỡ hộ độ cho vong linh của họ được ở một cái cảnh giới, ví dụ như họ đang ở chỗ thấp thì mình sẽ được lên chỗ cao là qua cái sự cầu nguyện của người thân. Rồi mình biết được cái tình trạng của người thân của mình ở bên kia nó như thế nào. Dạ, và mình là những người còn sống đây đó, mình cần phải làm cái gì để giúp đỡ cho họ. Dạ đây, dạ dạ, đó là ý nghĩa là ý
như
nghĩa
vậy
của
thì,
lễ buổi lễ gia tộc.
Như vậy là những cái thành viên ở trong hội tâm linh học của chúng ta thì ai cũng có thể có được cái khả năng này, hay hoặc là chỉ có một số người có cái khả năng này. Và có một câu hỏi tiếp theo nữa cho chị, đó là cái hội tâm linh học. Nghe nói là với lại Hòa Tính cũng đã nhìn thấy có là những cái buổi lễ khi mà về đây của những năm trước đó nữa, có những cái lễ người ta gọi lại là lễ rước thần tài vào một lịch, hay hoặc là nghe nói đến cái lễ này rất là vui lắm. Như vậy thì thần tài khi mà rước về đó là một cái điều này nó có thật hay không thưa chị? Xin chị trả lời hai câu hỏi nha.
Dạ dạ, cái thứ nhất đó là anh hỏi là tất cả những member đều
vâng,
có đều có những cái khả năng như vậy hay không? Dạ xin thưa là không. Dạ hiện nay á thì hội tâm linh học á có trụ sở chính là ở California và có rất là nhiều chi nhánh ở trên những trải rác trên những cái tiểu bang nước Mỹ, mà chi nhánh về chi nhà hiện nay là có khoảng 45 member. Và 45 member thì trong 45 member đó thì có khoảng 50% dạ là những anh chị có khả năng làm có khả năng là giúp đỡ bá tánh và làm những cái công, có nghĩa là người trung gian đứng ở giữa và giúp liên lạc với thần linh để mà giúp đỡ cho bá tánh, có nghĩa là khoảng 50% đối với hội chi nhánh về chuyên nhà. Dạ. Và không phải là ai cũng có được cái khả năng như vậy. Mình phải tại vì hội có cái chương trình đào tạo những cái chuyên gia để mà phục vụ cho hội và phục vụ giúp đỡ cho cộng đồng. Dạ, thì mình phải pass những cái test. Dạ, mình cũng phải học pass cái test rồi có qualify, có kiểu như là có license về tâm linh thì mình mới có thể làm được.
Như vậy thì khi mà bà con đồng hương của mình đến với cái chương trình này, hay hoặc là có một cái nhà ý là mời về để mà hướng dẫn bằng những cái phương pháp trị liệu hoặc là địa lý siêu hình chẳng hạn đi, thì bà con của mình khi mà gọi mời các hội viên đến như vậy thì có cần phải là mình trả một cái lệ phí nào hay không thưa chị?
Dạ câu hỏi rất là hay thưa anh. Dạ, tất cả những cái sự giúp đỡ của hội đến với cộng đồng người đồng hương là hoàn toàn miễn phí và công bằng. Dạ, không có phân biệt người giàu, người nghèo, người lớn, người nhỏ, hay có bằng cấp hay không bằng cấp, hay là dạ, hội đều giúp đỡ hết mà hoàn toàn miễn phí và công bằng. Chắc có lẽ là hồi bữa hôm cũng có một chị hỏi Trâm là ủa nếu mà làm vậy thì làm gì, ta tiền ở đâu mà lấy chi phí ở đâu mà ra. Thật sự là tất cả những cái chi phí của hội, những cái chi phí mà giúp đỡ cho đồng hương là tất cả hội viên là mình đều bỏ tiền túi ra.
Anh Đạm.
Dạ, cảm ơn chị Bảo Trâm và thưa. Niềm tin thì ngay bản thân mình đã chứng minh được điều đó. Mình nhớ là khoảng gần 40 năm trước khi lên đên trên đại dương, trong chuyến vượt biên đó, 6 ngày 6 đêm không có nước uống. Thì lúc đó tuyệt vọng, anh Hoàng Tính và tôi chỉ bỏ trong và tôi tất cả các anh chị em ở ngoài kia. Thì quả đạm gần như 6 ngày 6 đêm không còn một cái hy vọng nào hết. Thì lúc đó ai tôn giáo nào cầu tôn giáo đó. Khoảng 2 tiếng 3 tiếng một sau có một trận mưa nó xuống, thì chính trận mưa đó mới cứu sống tất cả 22 người trên thuyền của đạm. Tàu có nước không mới cầm cự được 2-3 ngày sau mới gặp được thuyền vớt. Thì mình nghĩ trong lúc mà tuyệt vọng của cuộc đời, không có chỗ nào bấu víu hết, không có chỗ nào để kêu hết giữa một đại dương mênh mông trên chiếc thuyền nhỏ bé, thì chính cái niềm tin, cái mãnh liệt của niềm tin làm cho con người mạnh lên. Và mình hiểu được điều đó và mình biết chắc chắn là cái tâm linh nó có, cái tâm linh, cái niềm tin của mình nó sẽ đi chung với cái khoa học và cuộc sống ngày hôm nay. Thì ngay bản thân Đạm và bạn bè của Đạm có hiểu được cái chuyện đó. Thưa chị Bảo Trâm, mình không có nói là tâm linh là nó sẽ mê tín gì đâu, nhưng mà cái niềm tin, một cái đấng nào đó mà mình vô hình, mình không có thể, mình không hiện hữu được, nhưng mình biết được nó sẽ tồn tại quanh chúng mình. Thì đó là một cái Đạm muốn chia sẻ ở đây. Thưa chị Bảo Trâm, thưa Nội Tính và thưa tất cả.
Dạ đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Mình thấy rằng là
đồng ý anh, với
nói đúng, anh nói đúng đó. Cái chuyện tâm linh chúng ta không có dẫn chơi được hay không. Nhưng mà sẵn đây hỏi nhỏ trước khi mà chị trả lời cho câu hỏi của anh Đạm là giờ anh em tôi muốn vô gia nhập hội tâm linh được không chị?
Lúc nãy mình nói là là hội là không có phân biệt, đó là anh có làm nhà đài hay không làm nhà đài. Hội sẵn sàng welcome tất cả những quý vị đồng hương, ngay cả những ở trong hội vẫn có những người là không phải quốc tịch Việt Nam, là người nước ngoài. Và hội có một cái nhóm hướng dẫn về tiếng Anh cho mỗi một tuần đó, có nghĩa là bởi vì mình có lẽ mình không có giờ chứ chương trình của
chị cứ
hội
chị cứ nói đi, chị cứ nói đi, chị cứ nói tiếp tục đi, không sao đâu mà chị.
Giống như anh nói là nếu mà được á, nếu mà hai anh có nhu cầu thì những cái thành phần mà tụi em mà đến với hội đó là có nhiều thành phần trong xã hội lắm. Ví dụ như em là cái người đi tìm hiểu, khi mà em biết được cái hội qua một người bạn giới thiệu, thì em mới đến em tìm hiểu, mà em có một cái câu hỏi rất là lớn trong đầu, nó rất là lớn, mà em đến đó để em ngồi đó em nghe em hỏi, chứ em không có phải như mấy người kia mà đến nó xin để được triệu hồn hay là được bắn linh, và em nói là em không có cái chuyện gì để cần giúp đỡ hết đó. Em đến em tìm hiểu, thì đó thì khi mà tìm hiểu được, hiểu ra được đó, đồng thích là bắt đầu đi theo, bắt đầu nói là ghiền luôn đó. Xong rồi là mình đi đến bây giờ. Khi mà em biết hội đó, năm đó là em 29 tuổi, chỉ là không, cũng cái tuổi cũng không phải là, chưa có phải là trưởng thành lắm, mà cũng nói là còn nhỏ thì không nhỏ, nhưng mà trưởng thành thì cũng chưa được. Nhưng mà em cũng đã tự nhiên lắm, có một cái duyên, có nghĩa là giống như là mình muốn đi tìm hiểu cái bộ môn này. Và em đã ở trong hội cho đến bây giờ. Thì nếu như mà hai anh có nhu cầu, muốn tìm hiểu cũng được, muốn đến để cần giúp đỡ cũng được, và sau khi đến anh cảm thấy thích cái đường lối của hội, thích cái chủ trương của hội, thích cái cách làm việc của hội, cái cách sinh hoạt của hội, thì anh bắt đầu xin gia nhập. Nhưng mà anh, cái thời gian mà anh sinh hoạt với hội là phải là 6 tháng.
Thôi bây giờ nói chung ra mà chị mà nói như vậy chắc có lẽ là anh em của mình gọi là tùy duyên nữa anh ha.
Tùy duyên.
Hồi nhỏ lớn đó thì mình thật sự là mình ông già nó mày chẳng sợ ai hết, mà thật sự tôi rất là sợ gì. Ý hồi nhỏ tôi rất là sợ ma, tôi rất là sợ ma, mà tôi là ma tại vì khi đọc cái Ngưu Trai Chí gì đó, mình đó thì mình thấy mấy cái ma, con ma nó không đáng sợ, nhưng nghĩ mấy em ma rất là đẹp, anh Hồng Tính, mấy cái hồ ly tinh quá trời đẹp luôn. Mình phải vô hội tâm linh để bắt bà em hồ ly tinh về để coi thử làm sao chứ hả?
Dạ như vậy nè anh, một cái benefit để em nói nha, một cái benefit mà em có được khi mà em đến hội đó là em không sợ ma nữa. You know why? Because là em có thể mời một cái hồn ma về, có nghĩa là em có thể deal với, có thể làm bạn với hồn ma cũng được.
Đã nha.
Có nghĩa là bây giờ em không, có nghĩa là một cái benefit mà mình có được, một cái chứng nghiệm trên người mình, ma ai mà không sợ. Em ở bên Việt Nam có mấy cái giường mà có gầm giường đó, em ngủ không bao giờ em dám thò cái chân xuống giường, sợ cái ai chụp cái chân mình đó. Đó là ngày xưa đó. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ lại em không sợ nữa. Bây giờ bữa rồi 12 giờ đêm là mấy anh chị dẫn nhau ra ngoài cái chỗ mà cái chỗ gì mà có cái anh lính mà anh bị bắn chết đó. Houston House gì đó, Houston House gì ở Dallas đó, mới vừa rồi đó. Dạ thì tụi em, thật sự là mình cái đây này thích là mình không có sợ ma nữa. Dạ.
Chắc chắn
còn
là
bắt
chắc
hồ ly tinh thì
chắc chắn.
Bắt hồ ly tinh thì mình chắc có lẽ là còn thêm xuôi anh. Dạ, còn tùy vô công lực của anh là bao nhiêu nữa, dạ mạnh hay yếu nữa.
Bây giờ mình quay lại.
Và rất là good anh Thông Tính ơi. Tại vì như vậy là có gì bỏ tâm bỏ kê nhưng mình không sợ. Tại vì thường đó ma quỷ là 12 giờ đêm. Cho nên mình nói với bà xã mình là coi như bây giờ anh không sợ ma hay quỷ nữa. Mỗi lần đi ra nhà là cứ khuya là mấy bà xã nó cứ nhèo nhèo. Ông đi mấy con quỷ mấy con ma nó bắt ông sao bây giờ 11, 12, tại nhà đi.
Nhưng mấy mà giờ, nhưng mà tới hồi mà mấy bả dạ dạ
dạ giờ đêm luôn. Đó, mình chơi với mấy con ma con quỷ cho nó vui. Không?
Dạ đúng vậy, hễ mà mấy bà mà giận quá bắt đầu là mấy quỷ cái nào theo ông đây, nói cho tôi nghe.
mà thật sự cho em một phút chỗ này thật sự đó. Ma quỷ đó mà không có đi lang thang đâu. Nếu mà đi lang thang thế giới này loạn, bởi vì khi một người mà mất đi qua bên kia là đều chưa bị quản lý hết. Dạ và khi mà có nhu cầu đó, thì ta mới
hấp
cho
dẫn,
về.
Dạ
chứ không phải tự nhiên muốn về là về. Mà hồ ly tinh cũng vậy nha anh Đạm nha. Và hồ ly tinh cũng được bị cai quản. Và khi mà mình
chuẩn
có
bị là
nhu
mình,
cầu
dạ vâng. Dạ. Chuẩn bị là mình chuẩn bị tới những cái ngày lễ của tâm linh của Hoa Kỳ đó, thì bắt đầu thế nào là hành tính cũng đề nghị mời lại nhà chị trở lại. Bây giờ mình quay lại cái hội tâm linh học đi. Hồi nãy hành tính có hỏi cái câu hỏi rất là trong cái vấn đề thần tài đó, thì nghe nói là rất là vui vui lắm, mà hành tính cũng thấy là như vậy, và thấy nó cũng có được những cái vui vui như vậy. Thì thần tài khi mà mình rước về đó là một cái điều này, đó là có thật hay không thưa chị? Và khi mà mình đến với cái chương trình như vậy thì mình sẽ được có lợi gì về cái tâm linh của mình, hay hoặc là về chính bản thân mình, hay hoặc là về một cái business của mình thưa chị? Mình hỏi về cái thần tài là như vậy.
Dạ, bây giờ thì anh nói về cái lễ thần tài, thì lễ thần tài là một trong những năm ngày lễ lớn đó, lễ gia tộc và lễ thần tài là hai rồi đó, còn ba lễ nữa thì mình có dịp mình
từ từ chị.
Thì lễ thần tài thì chỉ sẽ xảy ra trong dịp Tết. Đặc biệt trong dịp Tết mà thôi. Thường thường tổ chức mình dựa vô là thứ bảy hay chủ nhật, nếu như vẫn còn trong mùng thì mình vẫn còn tổ chức. Thì thần thì các anh mình biết, rồi ai cũng biết thần tài là một cái vị thần mà đem may mắn đến cho mình. Thì Việt Nam mình nói truyền thống là nhà ai cũng thờ thần tài. Thì ở hội có được một cái đặc ân của bề trên là cho phép mình được tổ chức lễ thần tài, và mình mời thần tài về để phát lộc cho bá tánh. Thì khi mà cái vị thần tài mình rước về đó, mình mời về đó, thì sẽ ngự vào một trong những bá tánh mà đến xin lộc. Chứ không phải mà member lại không phải là người đứng ra để mà cho thần tài mượn xác, cũng là những anh chị bá tánh hết. Chúng tôi là người trung gian. Và phải nhờ có chúng tôi connect thì thần tài mới vào được, mới ngự được vào trong cái thân thể của vị bá tánh đó. Và khi mình mời về thì đương nhiên mình phải mời đi được. Cho nên là mình cũng nói chỉ cho bà con đồng hương biết là không có worry là thần tài về, thần tài ở luôn trong người mình. Không có. Cái kinh nghiệm là mình đi theo hội là 17 năm rồi, và 17 năm này nay chưa có xảy ra một cái tình trạng là thần tài về mà không có đi. Cái thứ hai nữa là khi mà thần tài về như vậy đó, mượn xác, mượn thân thể của một trong những người bá tánh đó để đi phát quà cho những cái người mà đến dự ngày hôm đó, thì quà những cái món quà đó đều đã được làm phép. Ví dụ như là quà là những cái trái cây, ví dụ như ngày hôm đó mà anh Tính đến mà anh Tính được thần tài ban cho một trái thơm chẳng hạn đó, thì những cái mỗi món quà nó đều có cái ý nghĩa hết. Mỗi trái thơm như vậy thì có lẽ là trong năm đó, suốt một năm đó là toàn những cái việc mà nó thơm tho nó đến thôi. Ví dụ như vậy. Rồi khi mà thần tài đến đó, thì cái thần tài mà ngự vào cái bản thân của người đó thì người đó là tỉnh táo hoàn toàn, nhưng mà giống như là cái người đó đang lái chiếc xe vậy đó. Rồi họ đi qua ghế bên đây, họ ngồi, họ nhường cái chỗ lái cho thần tài, có nghĩa là lái đi đâu mình biết hết nhưng mà mình không có control được thôi. Ví dụ như là em nói ví dụ cho nó dễ là ví dụ như anh tính là được thần tài ngự vô đi, thì có anh em ruột thịt của mình ngồi với đó, mình muốn mang quà đến cho anh em của mình nhưng mà không được, mình theo cái ý của mình không được. À, thì toàn là thần tài điều khiển mình, và khi xong buổi lễ rồi, thần tài đi rồi thì mình trở lại bình thường. Dạ, và bắt đầu anh em trách móc, ủa sao nãy mày vô thần tài mày không phát cho tao, mày không đưa cho tao ấy, thật sự không có được. Dạ, thì đó là rồi xong rồi trong cái lễ thần tài đó đó, trong cái ngày lễ Tết đó đó, mình có thêm một cái chương trình đó nữa là xin cái lá phép tùy cầu tất ứng. Có lẽ là dạ, nếu mà có dịp trước Tết này, nếu mà mình có xuống Dallas, mình có thể mình giải thích rõ hơn về cái lễ thần tài. Dạ.
Dạ, từ đây tới đó thì chắc có lẽ là chị còn ghé trong chương trình Cà phê Cuộc Sống, uống cà phê với anh em chúng tôi rất là nhiều lắm. Như vậy thì cái hội tâm linh học của chúng ta làm những cái công việc như vậy về cái tâm linh với cái mục đích gì cho cái cuộc sống này mà cứ bôn ba hết tiểu bang này, hết tiểu bang khác, hết tiểu bang nọ mà năm nào cũng vậy, Dallas hết là sao chị?
Dạ, không những Dallas, không nghĩa là chủ nhật tuần này là đúng ra em phải đi thứ sinh luôn, nhưng mà có việc... Dạ,
bốn ba đủ chỗ hết tính biết mà.
Dạ, dạ, có việc bận nên là phải trở về vì khi nhà gấp. Dạ, thành ra là học bệnh bị miss cái chuyến Houston chuyến này. Nhưng mà câu hỏi rất là hay anh, không phải là một mình anh hỏi mà tất cả những người mà Trâm đã gặp trên cái con đường làm đạo của mình đó, là ai cũng phải hỏi, ủa tại sao phải làm như vậy đó. Thì thật sự đó, tâm linh giống như anh Đạm lúc nãy nói đó, nó bao la lắm. Nếu mà để mình định nghĩa chữ tâm linh đó, mỗi người một vẻ và mỗi người định nghĩa tâm linh theo cái cách của mình. Còn ở riêng hóa hội đó, nó đơn giản như vậy nè, mình những cái gì á mà hội tâm linh học tìm hiểu và nghiên cứu chứng nghiệm về cái thế giới vô hình, thế giới tâm linh, thì chúng tôi biết được cái điều đó và chúng tôi mang những cái điều tâm linh đó lan tỏa truyền đến cho những người mà có duyên mình gặp được trong đời, thì mình giúp đỡ cho họ để cho họ hiểu hơn về thế giới tâm linh. Rồi khi họ hiểu hơn thì tâm linh của họ thăng tiến, tâm linh của họ thăng tiến thì họ sẽ được sống tốt hơn, họ sống tốt hơn, họ làm nhiều điều lành hơn, họ bớt làm điều dữ lại. Và cũng như là mình muốn kéo mọi người thương yêu nhau hơn, dùng cái tình thương để mà giải quyết vấn đề. Dạ. Thì nếu mà mỗi cá nhân mà đều như vậy thì cái xã hội này nó sẽ tốt đẹp hơn. Và đó là mục đích của hội.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy thì nếu mà những vị mà theo dõi chương trình này hoặc là những vị đồng hương của chúng ta muốn cần một cái sự giúp đỡ của tâm linh trong tất cả những cái điều giống như chị nói, như là đoán điềm giải mộng, soi trăng, triệu hồn trừ tà, giải trừ bùa ngải, địa lý siêu hình, thì họ sẽ liên lạc với cái hội tâm linh ở Dallas. Thì cái số nào tại Dallas là cái số để quý vị bà con đồng hương của chúng ta có thể liên lạc được với cái hội hoặc là liên lạc thẳng với chị?
Dạ, ở mỗi chi nhánh mình đều có người đại diện. Dạ, ở Dallas, ở nhóm Dallas là có số điện thoại. Em xin lỗi, để em kiếm trong cái điện thoại của em, cho em một second nha.
Dạ vâng, vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và Cuộc Sống ngày hôm nay. Chúng tôi có được một cái phần trao đổi thêm, anh em của chúng tôi, anh Đạm và Hoàng Tính trao đổi thêm với lại chị Bảo Trâm trong cái hội tâm linh học mà vừa rồi đã về ở vùng Dallas, vùng quốc của chúng ta, ngay cái hội trường của cộng đồng người Việt quốc gia gần Sài Gòn Mo đó thưa quý vị, để mà làm một cái lễ gia tộc. Và chắc chắn là trong thời gian sắp tới, nếu mà quý vị quan tâm đến trong cái vấn đề tâm linh thì quý vị có thể liên lạc được cái số phone mà chị Bảo Trâm, chắc chị lấy được cái số rồi.
Nói dạ, dạ có, dạ em có rồi, cảm ơn anh Tính. Dạ, cái số điện thoại mà để anh chị em ở Dallas, ở đồng hương ở vùng Dallas mà có nhu cầu thì mình sẽ gọi về 817-583-0249. Dạ, và người trả lời cho anh chị là tên là Phương.
Chị lặp lại chị.
817-583-0249.
Dạ. Yeah.
Chị Phương.
Chị Phương ha.
Dạ.
Dạ vâng. Anh Đạm, anh còn muốn câu hỏi gì nữa? Dạ, mời anh.
Cảm ơn chị.
Trước khi chúng ta kết thúc chương trình,
dạ. Một đề tài này thật sự là
lớn
nó
lắm,
rất là lạ, nó có mới lạ, nó có trình nhiều. Nhưng đồng hỏi chị Bảo Trâm cái này nữa, thật sự là mình đã cũng phân vân, tại vì mình lớn ở miền Trung thì đa số mình thấy người ta cúng bông địa không à. không điểm với thằng Tài là một hay là
hai đó. Hay hay hay.
Dạ.
Hay.
À, mà thấy
hay, hay.
Hay. Nếu hay, hỏi hay đó.
Ở sòng già ai quá chừng ai quá chụp
hay câu nói hay đó.
Dạ.
Dạ.
Mời chị. Như vậy là anh. Dạ. Như đó là ông địa đó, địa là đất á, nghĩa là ông địa là cái ông mà ông thổ thần, ông chủ cái khu vực đất của mình. Dạ.
Ông địa.
Thổ địa mà thổ địa là thổ là đất đó, thổ địa là đất là địa. Người vị thần của cục đất của mình thì vị thần đó đó sẽ nếu mà mình cúng vị thần đó thì có nghĩa là cho gia đạo bình an, mọi chuyện hanh thông trong cái cục đất của mình mà nó không có xảy ra những cái tai nạn, ví dụ như là cháy nhà tập nhà này kia đó, là mình cúng ông địa để mình mong ông địa độ cho cái gia bình an ở trong cuộc sống. Còn thần tài là may mắn và tài lộc. Đó, là hai vị khác nhau, mỗi vị một cái trách nhiệm để mà lo cho mình, không phải mà lo cho mình để mà hỗ trợ cho mình. Dạ.
Tại vì mình thấy ông địa là giống như chi lạc vậy đó, một vẻ tay cười không, còn một ông gọi ông thổ địa tức là đội cái mão, đội mão râu dài, hình như ông không bận quần phải không, hình như
có quần có cái đó ông táo, cái đó ông
táo, dạ.
Hay quá, trong ngày hôm nay là chúng ta có một cái chương trình rất là đặc biệt, và hy vọng là chúng tôi sắp xếp để chị trở lại để mà cùng anh em chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi đặc biệt nữa. Sau cái chương trình này thì chắc chắn khi mà chúng ta cùng nói chuyện với bạn bè thì anh em có nghe được những câu chuyện thì thế nào cũng sẽ đặt những câu hỏi cho Hoàng Tính, cho anh Đàm để mà đưa đến cho cái chương trình, nếu mà được cũng sẽ đến cho quý vị trong những cái ngày gần đây nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều đã nhín chút thời gian đến với chương trình, và anh Đàm còn cái câu hỏi nào không trước khi chúng ta tạm chia tay?
Cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn chị Bảo Trâm đã chia sẻ những câu hỏi thật lòng và cho Đàm và anh chị em hiểu được cái công việc của hội tâm linh và hiểu được cái cuộc sống tâm linh là như thế nào so sánh với tôn giáo với những cái ở ngoài.
Không, lần sau thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hỏi được nhiều trong cái vấn đề đó đó. Và Tính cũng đang có nhiều cái thắc mắc lắm trong cái vấn đề mà đạo giáo và cái thần linh này. Cũng còn ấm lòng lắm.
Trong năm biết là có nghĩa là cũng chưa có giải tỏa, tại vì cái do mình bị cái hạn chế về thời gian. Dạ, nhưng mà đấy, một cái câu mà em muốn củng cố lại đó là hội á, là không có đả phá những cái tôn giáo nào cả. Ví dụ như á, các anh là đạo Thiên Chúa hay đạo Phật mà đến với hội đó thì chúng tôi sẽ giúp cho các anh là củng cố thêm cái đức tin. Nếu như đức tin của anh đã có rồi thì chúng tôi sẽ củng cố thêm đức tin. Còn nếu như đức tin mà lỏng lẻo thì chúng tôi sẽ giúp cho cái đức tin của các anh mạnh lên. Và cũng khuyến khích các anh là nếu mà các anh đã có cái tôn giáo của mình rồi thì mình cứ tiếp tục theo. Dạ. Và không có bắt buộc là phải đi làm member, không có lôi kéo hay bắt buộc. Dạ.
Cảm ơn chị những chút thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Tính cũng rất là hào hứng trong cái vấn đề này lắm. Tại vì sao vậy? Làm ở trên đài, ngồi đây, đôi khi có những cái cú phone gọi cho Hoàng Tính chỉ hỏi một câu, làm sao cho tôi biết được cái số phone để mà liên lạc với hội tâm linh. Ủa sao anh bị sao vậy? Không phải, gia đình tôi nó vậy đó. Tôi muốn vậy đó. Mà cái đó là người theo đạo đàng hoàng nha. Nhưng mà cũng thường xuyên lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng thì Hoàng Tính là gặp những cái trường hợp này. Cho nên mình nói tâm linh không phải là cái chuyện đùa là vậy, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi cũng sẽ có được những cái chương trình khác để mà chúng ta cùng tìm hiểu thêm qua chị Bảo Trâm cũng như là thành viên của cái hội tâm linh California này. Mọi chi tiết giống như chị nói, quý vị có thể gọi qua cái số phone của hội tâm linh Đan Lát, đó là số 817-583-0249 nghe thưa quý vị, 817-583-0249. Cảm ơn chị, cảm ơn anh Đạm những chút thời gian đến với chương trình này. Chúc hai vị sẽ được bình an trong tâm hồn, trong cuộc sống. Khỏi nói thì hai vị cũng đã bình an rồi. Cảm ơn anh Đạm nhiều nha, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ rồi. Cảm ơn, dạ xin chào khán thính giả, xin chào hai anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Cà phê Cuộc Sống ngày hôm nay. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa quý vị.